là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của đề án trồng quế trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh việc nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa trao bằng khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác của lực lượng Công an Nhân dân. Trong tháng 12 năm 2020, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ, không phát sinh các tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Các đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước, các mục tiêu quan trọng. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 16 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 25 đối tượng, phát hiện bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy. Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư và cập nhật chỉnh sửa được trên 93% phiếu. Với những chiến công đó, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác nghiệp vụ. Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 18 cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch COVID đến hoạt động kinh doanh sổ số. Thêm vào đó, sự xuất hiện của loại hình sổ số mới trên địa bàn đã tác động không nhỏ đến doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kinh tế Yên Bái. Nhưng nhờ có những giải pháp đồng bộ, kịp thời như tiết kiệm chi phí, chú trọng công tác phát triển đại lý và quản lý đại lý, tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán lô đề, quay số mở thưởng, chi trả cho khách hàng trúng thưởng kịp thời. Do vậy, năm 2020, doanh thu của công ty đạt trên 110 tỷ đồng, tăng 110% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng. Năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh phù hợp với thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, chú trọng đến công tác phát triển mạng lưới hệ thống tổng đại lý chuyên nghiệp và chất lượng nhằm nâng cao giá trị của sổ số nhà nước, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Năm 2020, ngành chăn nuôi Yên Bái tiếp tục gặp khó khăn bởi dịch bệnh, giá vật tư đầu vào từ con giống đến thức ăn thuốc thú y tăng cao, thị trường đầu ra không ổn định. Nhưng nhờ có những giải pháp cụ thể phát triển chăn nuôi của ngành nông nghiệp, đặc biệt là các hộ chủ trang trại, nên tổng đàn gia súc chính đạt 658.000 con, tăng 6,1% so với năm 2019. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 55.800 tấn, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Có được kết quả này, ngoài việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, ngành nông nghiệp còn vận động nhân dân tập trung phát triển chăn nuôi hàng hóa, đầu tư tăng năng suất, sản lượng, nhờ đó đã tăng nhanh cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, nhất là đàn gia súc chính và đàn lợn, không chỉ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, việc chăn nuôi góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và ổn định đời sống người dân khu vực nông thôn.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm khoảng 2% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Dự kiến tổng nguồn lực huy động thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh là trên 6.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh về công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường để người nghèo chủ động vươn lên và sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực hỗ trợ từ chương trình thoát nghèo bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng như phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Làm tốt công tác lồng ghép các nguồn ngân sách nhà nước, tăng cường huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Văn Chấn vừa bắt giữ đối tượng sản xuất buôn bán 11,1 kg pháo nổ trái phép. Vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25 tháng 12, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Văn Chấn đang triển khai kế hoạch kiểm tra người điều trị thuốc methadone tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn thì phát hiện một người đàn ông dừng xe đứng bên đường gần Trung tâm Y tế thuộc Tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức tổ công tác tiếp cận kiểm tra. Người này khai nhận tên là Phạm Quốc Trang, sinh năm 1971, cư trú tại thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. phát hiện trên xe máy của đối tượng Trang có một bao tải màu xanh, bên trong chứa hơn 9 kg. Khám xét nơi ở của Trang, tổ công tác thu giữ 48 ngòi pháo, 3 lọ nhựa bên trong chứa thuốc pháo, túi ni lông màu trắng bên trong đựng nhiều quả pháo có tổng trọng lượng 2,1 kg. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận đã lên mạng mua thuốc pháo và một số vật liệu liên quan để tự sản xuất pháo trái phép mang bán kiếm lời. Được biết Trang là đối tượng nghiện ma túy, hiện vụ án đang được công an huyện Văn Chấn tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay huyện Văn Chấn đã có trên 3.600 hectare quế được trồng mới, qua đó đã góp phần đưa diện tích quế tại các xã đặc biệt khó khăn lên trên 6.100 hectare, tạo sinh kế bền vững cho người dân, thay đổi tập quán canh tác cũng như hỗ trợ cho các địa phương trên địa bàn huyện trong việc bảo vệ rừng tự nhiên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trước đây, gia đình bà Triệu Thị Đào ở thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Năm 2017, được cán bộ kiểm lâm huyện hỗ trợ trên 1,2 triệu đồng bầu quế giống và hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế. Đến nay, gia đình bà có trên 10 hectare quế đang sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm, gia đình bà cũng thu về gần 20 triệu đồng từ việc tỉa cành bán lá quế. Nhờ cây quế, gia đình bà Đào đã có tiền để xây dựng căn nhà mới khang trang hơn. Bà Triệu Thị Đào, thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Trước đây nhà tôi trồng chè, thu nhập cũng kém lắm, vì khâu chăm sóc nó kém nên là không thu nhập được. Bây giờ từ năm 2017 nhà nước hỗ trợ được 1.200 cây quế về trồng thì bây giờ nhà tôi thu nhập nó khá hơn, kinh tế nó cũng cao hơn. Mỗi năm tôi đi tỉa cành các thứ cũng được khá khá. Hỗ trợ kinh tế gia đình cũng đỡ nhiều.
Năm 2017, gia đình ông Triệu Đức Tình ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn được hỗ trợ trên 3.000 bầu quế giống cùng với diện tích có sẵn của gia đình. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên trên 3 hectare quế của gia đình ông sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm gia đình ông cắt tỉa lá cành, bán cho các thương lái đem về nguồn thu trên 50 triệu đồng. Ông Triệu Đức Tình, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Cũng được nhà nước hỗ trợ. Và trong khi đó là tổng diện tích của gia đình tôi là trên 3 ha, gần 3 ha rưỡi. Thì hiện nay là quế cũng phát triển rất tốt. Mà trong khi đó là như chỗ, hiện nay như gia đình tôi ấy, thì là các hàng năm là chúng tôi tỉa cành, như là tỉa cây cho nó thưa. Bán rồi là lấy cái tiền chăm sóc. Đấy. Còn đối với toàn thôn, toàn dân thì hiện nay là tổng số hộ dân ở trong thôn là 101 hộ. Thì hầu như cả 101 hộ là đều có diện tích trồng quế, đều có quế mà cũng được nhà nước hỗ trợ. Nay là đa số là các hộ gia đình chăm sóc quế cũng rất tốt, mà hiệu quả nó cũng mang lại hiệu quả rất cao.
Nhiều năm nay, cây quế là cây trồng kinh tế mũi nhọn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Cát Thịnh. Ngay khi đề án được triển khai, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi diện tích vườn, rừng kém hiệu quả sang trồng quế. Đồng thời chỉ đạo cán bộ nông nghiệp phối hợp với kiểm lâm địa bàn và các thôn rà soát diện tích để trồng, hướng dẫn người dân dọn thực bì cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế. Thực hiện đề án, xã Cát Thịnh đã hỗ trợ 370 hộ ở 15 thôn bản với diện tích gần 318 ha. Đến nay diện tích quế đang sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần mở rộng diện tích quế toàn xã trên 1.000 ha, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Từ khi là có cái chương trình dự án này thì nhân dân rất là hưởng ứng và trồng đem lại hiệu quả rất là cao cho bà con nhân dân. Thì trong đó một số hộ từ thu nhập thấp hiện nay là có thu nhập có của ăn của để. Thì tôi cũng mong muốn rằng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm giúp đỡ nhân dân xã Cát Thịnh về giống cây là một. Thứ hai nữa là về khoa học kỹ thuật để đảm bảo cái trồng cho nó đúng khoa học kỹ thuật. Tôi mong muốn là tiếp sau đó là có cái bố trí cái đầu ra hỗ trợ bà con nông dân trong thời gian tiếp theo.
Sau 5 năm triển khai đề án hỗ trợ trồng quế ở 150 thôn bản, xã đặc biệt khó khăn, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho trên 3.000 hộ, trồng mới hơn 3.600 hectare quế với tổng kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ 800 triệu đồng, nâng tổng diện tích quế của toàn huyện lên trên 8.200 hectare, trong đó tại các xã đặc biệt khó khăn là 6.100 hectare. Quá trình triển khai, huyện cũng gặp không ít khó khăn do diện tích đăng ký nhỏ lẻ, phân tán, gây mất nhiều thời gian để rà soát kinh phí hỗ trợ còn hạn chế. Song với sự vào cuộc của các cấp các ngành, nhất là hạt kiểm lâm huyện, đến nay đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô tương đối lớn, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng lên trên 56%, đồng thời giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ đất chống xói mòn, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý theo hướng canh tác bền vững. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp với các xã và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục ưu tiên thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng tham gia thực hiện đề án để người dân yên tâm sản xuất. Ông Trần Quang Trung, trạm trưởng trạm kiểm lâm Suối Xuân, Cầu Nhì, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái chủ trương của nhà nước giúp đỡ cho những hộ gia đình khó khăn của vùng cao thì Hạt Kiểm Lâm Văn Chấn đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện cái đề án trợ giúp cho bà con cái giống quế để phát triển cho bà con vùng cao, đưa đời sống nhân dân càng ngày đi lên, đỡ khó khăn phụ thuộc lệ thuộc vào tập tục về canh tác nương rẫy và chặt phá rừng đốt nương làm rẫy. Hạt Kiểm Lâm Văn Chấn cũng đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm anh em tại cơ sở các xã địa bàn xuống là tham mưu giúp chính quyền địa phương các xã thực hiện là kỹ thuật về trồng cây như cuốc hố, mật độ trồng bao nhiêu và trực tiếp là anh em địa bàn có mặt tại hiện trường trồng rừng của các xã để giúp bà con nhân dân thực hiện tốt cái nhiệm vụ trồng rừng theo đề án trồng quế của Ủy ban tỉnh.
Đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 đã tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng, từ đó đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chú trọng việc dạy học ngoại ngữ cho học sinh ngay từ lứa tuổi tiểu học. Qua đó xây dựng cho học sinh ý thức học tập, rèn luyện kỹ năng cũng như tích lũy nền tảng kiến thức tiếng Anh cho các bậc cao hơn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Giờ chào cờ đầu tuần tại trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái, toàn bộ học sinh được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh với chủ đề môn học yêu thích. Không chỉ được xem tiểu phẩm sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh giới thiệu về các môn học, các em còn rất hào hứng, thích thú khi nhảy tập thể theo bài hát tiếng Anh và được giao lưu trao đổi tiếng Anh với bạn bè, cô giáo dạy bộ môn tiếng Anh trong trường. Em Phùng Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 5, trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái nói.
Em cảm thấy rất là vui khi được tham gia các hoạt động này. Những hoạt động này giúp bọn em có thêm từ vựng mới tiếng Anh, có thể là học được nhiều số đếm và nghề nghiệp, cách học tiếng Anh nữa và có thể giúp cho em thêm từ vựng mới về tiếng Anh. Cô giáo giúp cho em rất là nhiều về tiếng Anh và có thể giao tiếp với người nước ngoài.
Xác định nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh là một trong những nhiệm vụ của năm học, trường tiểu học Hồng Thái đã khuyến khích học sinh yêu thích học tiếng Anh thông qua tổ chức nhiều hoạt động sân chơi trí tuệ và bổ ích, giúp học sinh trau dồi kiến thức, mạnh dạn tự tin khi sử dụng tiếng Anh trước đám đông. Cô giáo Quách Thị Hằng, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái cho biết.
Sinh hoạt dưới cờ, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để các con giao tiếp, giao lưu với các bạn. Các bạn ở trong trường không chỉ đơn giản là học sinh khối lớp 5 được giao tiếp mà các con từ ngay từ học sinh lớp 1 các con cũng được giao tiếp với các anh chị và được trải nghiệm tiếng Anh. Với những cái giờ học sôi động là sinh hoạt dưới cờ như vậy thì cái góp phần nâng cao hiệu quả của môn học tiếng Anh trong trường tiểu học Hồng Thái.
Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Bình hiện có 3 giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh. Để giúp các em học sinh, nhà trường yêu thích bộ môn tiếng Anh, mỗi giáo viên luôn tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thiết kế bài học theo hướng phát huy năng lực của học sinh, từ đó tạo nên những tiết học tiếng Anh sinh động, bổ ích, giúp các em dễ tiếp thu kiến thức. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Kim Đồng, huyện Bình chia sẻ.
Học sinh với mức độ là học sinh tiểu học thì các em rất là yêu thích các hoạt động, ví dụ như là trò chơi, như là hát, như là vẽ tranh hoặc là được nói và bằng những cái cấu trúc câu đơn giản để miêu tả những cái bản thân hoặc là quê hương. Thì qua đó thì tôi cũng thấy rằng là ở mỗi tiết học thì mình cũng nên là dành nhiều thời gian để cho học sinh được thể hiện bản thân.
Đảm bảo 100% học sinh trong trường được tiếp cận học tiếng Anh, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình thường xuyên lồng ghép cho học sinh tham gia các trò chơi, dẫn chương trình, hát, kể chuyện bằng tiếng Anh trong các giờ hoạt động ngoại khóa. Trong năm học 2020-2021, trường đã thành lập câu lạc bộ nói tiếng Anh và sắp tới tổ chức cuộc thi rung chuông vàng để các em có cơ hội được thể hiện năng khiếu, giao lưu, rèn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Bà Trần Thị Kim Oanh, phó hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Trong năm nay thì là Bộ Giáo dục chương trình theo sách giáo khoa mới là có đưa cái chương trình tiếng Anh vào lớp 1 thế và các bậc phụ huynh và các em học sinh cập nhật thế và rất là hào hứng vừa phải học tiếng Việt mới kiến thức mới. Thế và bên cạnh đó thì học tiếng Anh thì các em tiếp cận rất là tốt. Thế và phương hướng trong những năm tới thì nhà trường sẽ tăng cường nâng cao cái chất lượng dạy học tiếng Anh, đặc biệt sẽ lan rộng những cái câu lạc bộ trong trường, cũng như là sẽ tăng cường đi giao lưu chuyên môn, học hỏi chuyên môn với những trường bạn trong địa bàn huyện Yên Bình.
Những năm qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. Việc triển khai đề án đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh ở bậc tiểu học, quy mô trường lớp học tiếng Anh được mở rộng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cấp tiểu học có 52 trường, gần 420 lớp, trên 13.700 học sinh được học chương trình tiếng Anh 10 năm, gần 3.500 học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tiếng Anh. Toàn tỉnh có 120 giáo viên dạy ngoại ngữ tiểu học đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, năm học 2020-2021, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về tầm quan trọng của việc dạy học ngoại ngữ, hướng dẫn triển khai các hoạt động dạy học ngoại ngữ. Bà Đồng Thị Anh Ngọc, Phó trưởng phòng tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để có thể được triển khai được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là đối với năm học 2022 và 2023 thì sẽ triển khai chương trình tiếng Anh là một môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12. Thì như vậy thì cái môn tiếng Anh là một môn học rất là quan trọng và thực sự là cần sự quan tâm của các cấp quản lý để đầu tư hơn nữa về đội ngũ, về cơ sở vật chất và tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn để giáo viên có thể đảm bảo có đủ năng lực để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn ngoại ngữ.
Việc các trường học chú trọng cho học sinh phát triển kỹ năng nghe nói và tư duy tiếng Anh ngay từ bậc tuổi tiểu học đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.
Bản làng bên lưng núi, nơi mùa hoa ban nở trắng rừng, rời làng quê em qua bao suối đèo, vì em thơ cơi ngọn lửa ấm xua xa xe nơi miền biên cương, đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xin hót vang dẫn đường. Làng quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh, trên bầu trời rực nắng xuân hồng. Bao suối đèo vì em thơ cơi ngọn lửa ấm xua xa xe nơi miền biên cương, đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xinh hót vang dẫn nắng xuân hồng.
Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1757 của tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc và các đoàn công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ hai xã Xuân Long, Phúc Ninh, huyện Yên Bình. Từ đó giúp người dân hai xã thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất để áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới cho địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo kế hoạch phân công của tỉnh ủy, đầu năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phụ trách theo dõi giúp đỡ hai xã Xuân Long và Phúc Ninh. Đây là hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, có tỷ lệ hộ nghèo cao. Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, ngành khoa học và công nghệ tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình tại cơ sở, phối hợp với đảng ủy hai xã triển khai quán triệt các chủ trương nghị quyết, chỉ thị của đảng và triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết.
Thì trong 2019 cũng như 2020 vừa qua, thì Sở Khoa học Công nghệ cũng đã tổ chức các cái đoàn cán bộ xuống phối hợp cùng với xã. Thứ nhất là khảo sát nắm tình hình về cái xây dựng hệ thống chính trị cũng như cái phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Từ đó để tham gia đối với địa phương có cái định hướng để xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt là trong năm 2020 vừa qua thì thực hiện cái chương trình hành động 190 của tỉnh ủy cũng như kế hoạch 170 của tỉnh ủy về cái giảm nghèo bền vững, thì Sở Khoa học Công nghệ cũng đã có nhiều cuộc làm việc với địa phương hai xã Xuân Long và Phúc Ninh, cũng như giao cho công đoàn, đoàn thanh niên cũng phối hợp với các cái tổ chức đoàn thể ở xã để triển khai một số hoạt động.
Xã Xuân Long, huyện Yên Bình có 7 thôn với trên 1.000 hộ dân. Qua theo dõi việc tổ chức sản xuất của người dân nơi đây còn hạn chế, các mô hình sản xuất vẫn còn manh mún nhỏ lẻ. Chính vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn cao. Với vai trò và trách nhiệm tỉnh giao, ngành đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dành nguồn kinh phí triển khai một số mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Long cho biết.
Khi nhận được cái sự phối kết hợp của các ngành ban, thì địa phương chúng tôi là cũng tranh thủ với sự hỗ trợ giúp đỡ của các ngành ban, thì chúng tôi đã chỉ đạo các ngành đoàn thể ở cơ sở thôn là cũng xuống cơ sở thôn trực tiếp khảo sát ở hộ gia đình để xem là những hộ gia đình là có nhu cầu và có cái điều kiện để mà đáp ứng được theo cái mô hình mà ngành khoa học công nghệ cũng đã chuyển giao. Từ đó là chúng tôi cũng vận động người dân là tích cực tham gia những cái mô hình phát triển kinh tế này.
Gia đình bà Hoàng Thị Nụ, thôn Ngòi là một trong những hộ được lựa chọn tham gia mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học do Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao. Sau hơn 3 tháng làm quen với hình thức chăn nuôi mới, bà Nụ đã biết thêm nhiều kiến thức về chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên gà, đồng thời biết cách lựa chọn và kết hợp các loại thức ăn sao cho đàn gà tăng trưởng. Bà Nụ cho biết.
Trước kia nhà tôi nuôi gà thả lá, thì tôi cũng chăn nuôi thả lá, ăn cỏ ăn ấy hơi vớ vẩn ngang thôi. Thì bây giờ nhà nước cho tôi cái mô hình như này thì tôi chăm sóc từ đầu về, thì tôi cũng cho uống thuốc, xong rồi uống thuốc, xong rồi cách chăn nuôi.
Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế để hỗ trợ nhân dân giảm nghèo được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái triển khai tại hai xã Xuân Long và Phúc Ninh đã làm thay đổi dần suy nghĩ áp dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi trồng trọt cho người dân địa phương. Cùng với đó, đầu tư con giống, cây giống, hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, một phần thức ăn chăn nuôi, phân bón, đồng thời cử cán bộ theo dõi trực tiếp, giám sát việc thực hiện. Nhờ đó mang lại hiệu quả cho các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Gia đình chị Hứa Thị Phiến, thôn Làng Na, xã Phúc Ninh là một trong những hộ được Sở Khoa học Công nghệ chuyển giao kỹ thuật trồng cà chua sao đỏ 719. Sau 3 tháng trồng, cây cà chua sinh trưởng phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch. Với ưu điểm quả to, nhiều bột nên cà chua đang được bán với giá từ 20 đến 25 ngàn đồng 1 kg. Thời gian thu hoạch kéo dài đến khoảng tháng 2 năm sau. So với việc trồng lúa và một số cây hoa màu khác thì nguồn thu từ cây cà chua cao hơn hẳn, chị Phiến cho biết thêm.
Trước đây thì ruộng nhà tôi chỉ làm 2 vụ lúa, cũng không nghĩ đến là trồng cây cà chua ghép trên gốc cà tím. Từ khi ngành khoa học công nghệ này đưa cái gốc cây cà chua này vào biển làm mô hình ở ruộng nhà tôi thì tôi thấy cây cà chua này phát triển rất là tốt và nó chống sâu bệnh và hiệu quả hơn rất là cao hơn cái trồng lúa của hộ gia đình nhà tôi.
Năm 2020, gia đình bà Lân Thị Giang ở thôn Làng Na, xã Phúc Ninh, ngoài việc được hỗ trợ 200 con gà giống, còn được ngành khoa học công nghệ hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, tạo cơ sở để gia đình bà Giang nhân rộng và tiếp tục phát triển mô hình trong những năm tới. Bà Giang cho biết.
Gia đình cũng rất là phấn khởi, đẩy các cấp, các ban ngành hứa hỗ trợ mua cám này, rồi là thuốc phun chuồng trại, rồi là vaccine tiêm. Mà cả cũng để khuôn ra.
Nói về hiệu quả của sự phối hợp hỗ trợ thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững của Sở Khoa học Công nghệ ở địa phương, ông Trần Văn Tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Ninh cho biết.
Trong thời gian gần đây, thì Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh Yên Bái thì có quan tâm giúp đỡ địa phương, đặc biệt là vấn đề chuyển giao công nghệ, hướng dẫn người dân chúng tôi là chuyển đổi lại cái lĩnh vực phát triển kinh tế, bởi vì đặc thù của chúng tôi, dân chúng tôi hồi xưa đến giờ là chủ yếu là phát triển theo cái ngành nghề thủ công hoặc là chăn nuôi thì phát triển kinh tế hộ không hiệu quả. Thời gian gần đây là có hai cái chương trình mô hình, ví dụ như là chăn nuôi gà, cái mô hình cà chua sao đỏ. Trước mắt đây thì hiện tại thì nhân dân chúng tôi cũng đã được đầu tư, được giúp đỡ về công nghệ, được giúp đỡ nhiều cái lĩnh vực.
Từ sự hỗ trợ tích cực của Sở Khoa học Công nghệ đã phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của các hộ dân là tiền đề để xã Xuân Long và Phúc Ninh thực hiện có hiệu quả các chương trình nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Quan trọng hơn giúp người dân hai xã Xuân Long và Phúc Ninh, huyện Yên Bình thay đổi được tư duy sản xuất, biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.